quý vị, các bạn thân mến. Trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một người mẹ đang bận rộn nấu bữa ăn tối trong bếp. Bất ngờ, cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc. Thưa mẹ, hôm nay con đã làm được rất nhiều việc có ích cho mẹ. Và để công bằng với sức lao động của con, mẹ phải trả con những khoản tiền sau. Cắt cỏ trong vườn 5 đô la, dọn dẹp phòng của con 1 đô la, đi chợ cùng với mẹ 50 xu, giữ em giúp mẹ 25 xu, đổ rác 1 đô la, kết quả học tập tốt 5 đô la, quét dọn sân 2 đô la. Vậy mẹ nợ con tổng cộng 14,75 đô la. Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết. 9 tháng 10 ngày, con nằm trong bụng mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ phải thức trắng lo lắng, cầu nguyện khi con ốm đau, miễn phí. Những giọt nước mắt khi con nghịch ngợm mà không nghe lời mẹ, miễn phí. Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con, miễn phí. Tất cả những đồ chơi, thức ăn và quần áo mà mẹ đã dành cho con suốt mấy năm qua, miễn phí. Và giá trị hơn cả là chính tình yêu của mẹ dành cho con, cũng miễn phí luôn, con trai ạ. Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động. Nước mắt lưng tròng, cậu nhìn mẹ và nói, con yêu mẹ nhiều lắm. Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn, mẹ sẽ nhận được lại trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, tình thương cao quý, dịu dàng, khoan dung, chịu đựng và vượt lên hết mọi tình cảm khác của con người, đó là tình mẫu tử. Tình yêu thương của người mẹ đối với con sẽ không phai nhạt theo năm tháng. Yêu con từ thuở còn nằm nôi, từ khi con biết lẫy, biết ngồi và mãi còn yêu cho dù con đã trưởng thành. Hôn lớn. Tình yêu của người mẹ vẫn tồn tại trước bao khó khăn, sóng gió của cuộc đời, không hề bị hao mòn cho dù bị đáp trả bằng sự lãnh đạm, thờ ơ, ích kỷ. Mẹ vẫn yêu thương không mệt mỏi, cho dù không được đáp đền bằng tấm lòng hiếu thảo biết ơn của những người con. Nhưng nếu trên đường đời con có lao đao vấp ngã, mẹ luôn đỡ nâng. Trong thực tế, đã có những người mẹ của những kẻ tử tội đã bất chấp mọi sự khinh ghét, sẵn sàng hứng chịu những cái nhìn soi mói, ghẻ lạnh của những người tham dự trong phiên tòa để ngắm nhìn đứa con tội lỗi của mình. Những người mẹ ấy chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy đứa con vì họ hiểu rằng họ không còn có cơ hội để làm điều đó một lần nữa. Vì thế, cho dù người con tội lỗi ấy có bị mọi người khinh ghét, hất hủi, mẹ vẫn luôn yêu thương và nhẫn nại chịu đựng hết mọi sự nhục nhã, đau thương để luôn được kề cận bên con. Mọi thứ trong cuộc sống đều có thể có những thông số chính xác, ngoại trừ tình yêu của người mẹ. Không có một biểu giá nào đầy đủ và chính xác để thống kê tình yêu thương bao la của người mẹ đối với con cái. Tình yêu đó được ví như biển cả, luôn vỗ về, bồi đắp cho bến bờ cuộc đời của những người con mà không bao giờ biết mệt mỏi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Những lời thơ ý nhạc ca tụng tình yêu của người mẹ không bao giờ vơi cạn trong cuộc sống của con người. Thế nhưng là những người con, trước những bề bộn lo toan của cuộc sống, lắm lúc chúng ta đã quên đi mẹ, và tệ hơn, khi làm được chút gì cho mẹ, chúng ta lại con đong đo đếm. Bởi thế có câu, mẹ nuôi con từng ngày từng tháng, con nuôi mẹ tính tháng kệ ngày, là thế. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta còn vô lượng vô biên hơn cả tình mẹ. Chúng ta chẳng biết lấy gì mà đền đáp cho công. Thế nhưng như đứa trẻ, nhiều khi chúng ta cũng hên hoan, hãnh diện đem trình Chúa những công phúc mà mình đã làm được. Chúng ta cũng ngầm kể lệ với Chúa những việc đạo đức cá nhân mà chúng ta đã thực hiện một cách xuất sắc, như siêng năng đọc kinh sáng tối, tham dự thánh lễ hàng ngày, xưng tội rước lễ thường xuyên, hăng say dấn thân phục vụ tại các hội đoàn trong giáo xứ, luôn có mặt trong các cuộc thăm viếng, các hoạt động từ thiện. Và nếu như có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, chúng ta sẽ nghĩ ngay đó là do Chúa trả công cho ta, là do Chúa ân thưởng cho những cố gắng đẹp lòng Chúa của chúng ta. Nhưng thực ra, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta đã có từ trước muôn đời, từ khi chúng ta còn là hạt bụi trong hư vô, nghĩa là từ khi chúng ta chưa có một công trạng nào cả. Trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, nhưng Ngài cũng không chỉ yêu thương những kẻ thuộc về Ngài, cũng như nhân loại ngày nay vẫn tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi, vẫn không hề biết đáp trả ân tình của Thiên Chúa. Thế nhưng Ngài vẫn yêu thương với một tình yêu không bao giờ mệt mỏi, chẳng hao mòn. Vì thế, thật là vô nghĩa nếu chúng ta suy nghĩ rằng mình thật đáng được Chúa tưởng thưởng vì đã sống đúng tinh thần của tin mừng. Một cộng đoàn, một giáo xứ, nếu căn cứ vào các hoạt động đạo đức mang tính cách bề nổi mà cho rằng đó là thước đo tinh thần đời sống đạo của mình, thì đó là một sai lầm rất nghiêm trọng. Chúa đã phán, ta cần tình yêu, chứ không cần hy lễ. Hãy làm tất cả những điều tốt đó với một tâm tình yêu mến và khiêm cung. Đó chính là của lễ làm đẹp lòng Chúa và được Ngài chấp nhận. Tình yêu Chúa cao vời, vĩ đại. Nào con biết lấy chi đáp đền cho công xứng Chúa ơi. Vì thế thân lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống đẹp lòng Chúa với tâm tình khiêm cung, cảm tạ. Chúa không cần những công phúc hên hoan của chúng con, mà điều Chúa cần là khi tim con thực hiện những việc làm đẹp lòng Chúa đó, trái tim con có cùng với Ngài hòa cùng một nhịp hay không mà thôi.